Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau.
Thái Nguyên tăng cường kiểm soát, ngăn chặn người nhập cảnh trái phép.
Hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu của phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống thì chưa đáp ứng được yêu cầu của cải cách hành chính, cải cách tư pháp hiện nay.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, luật sửa đổi bổ sung năm 2019. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Ngày 28 tháng 4, Tòa Nhân dân thành phố Đà Nẵng mở phiên xét xử và tuyên phạt Dương Đình Lộc, sinh năm 1999, ngụ quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng, 15 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, Lộc không có nghề nghiệp ổn định, nhưng thường xuyên tham gia chơi đánh bạc trên mạng Internet. Sau khi thua cháy túi nhưng muốn tiếp tục chơi, nên Lộc nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người khác. Tháng 2 năm 2020, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19, biết rõ nhu cầu mua nhiệt kế và khẩu trang y tế hoặc chuyển tiền cho người thân đang du học, sinh sống tại nước ngoài hoặc từ nước ngoài chuyển về Việt Nam, Lộc dùng tài khoản mạng xã hội Facebook Dương Đình Lộc vào các hội nhóm mua bán nhiệt kế điện tử. Lộc đưa thông tin có thể cung cấp nhiệt kế điện tử nhãn hiệu Scan xuất xứ Trung Quốc với đơn giá 600.000 đồng trên một cái. Sau đó, Lộc gửi cả hình ảnh nhiệt kế loại này cho người cần mua nhưng thực tế không hề có nguồn hàng. Cụ thể, ngày 19 tháng 2, chị Trần Thị Mai Phương, 29 tuổi, Hà Nội, cần mua hàng nên đã liên hệ với Lộc qua Facebook. Hai bên thỏa thuận mua bán 2.000 nhiệt kế với giá 1,2 tỷ đồng. Hai ngày sau, chị Phương đi máy bay vào Đà Nẵng và được Lộc đón tại sân bay. Tiếp đó, chị Phương sang ngân hàng chuyển cho Lộc 200 triệu đồng tiền đặt cọc. Đến hẹn nhưng không thấy Lộc giao nhiệt kế nên chị Phương liên tục đòi lại tiền đặt cọc. Do chị Phương đã biết mặt, địa chỉ nơi cư trú của Lộc nên Lộc tìm cách lừa người khác để có tiền trả cho chị 150 triệu đồng. Cũng trong thời gian này, Lộc còn dùng tài khoản Facebook để lừa đảo một số người có nhu cầu chuyển tiền cho người thân đang du học sinh sống ở nước ngoài hoặc chuyển tiền về Việt Nam. Theo điều tra, từ ngày 14 tháng 2 năm 2020 đến ngày 2 tháng 4 năm 2020, Lộc đã nhiều lần lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với tổng số tiền hơn 1,4 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền lừa đảo được, thanh niên này đều nướng vào cờ bạc online và thua sạch. Ngoài ra, Lộc còn lừa 6 người Việt Nam đang ở các nước Hàn Quốc, Singapore, chủ yếu là phụ nữ, chiếm đoạt gần 500 triệu đồng. Được biết, năm 2019, Lộc từng bị Tòa án Nhân dân quận Hà Đông, Hà Nội xử phạt 6 tháng tù vì tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng cho hưởng án treo. Tuy nhiên, trong thời gian hưởng án treo, Lộc chơi tài xỉu đánh bạc qua mạng, thua liên tiếp dẫn đến nợ nần.
Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội vừa tuyên phạt bị cáo Lò Thị Hoa, sinh năm 1990, tử hình vì tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Trước đó, Hoa từng bị xử phạt 18 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy. Theo bản án sơ thẩm, rạng sáng ngày 26 tháng 7 năm 2020, tổ công tác Y2141 Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Công an phường Kim Liên, quận Đống Đa, Hà Nội kiểm tra hành chính xe ô tô do Tạ Quang Duy, sinh năm 1992, trú tại huyện Thuận Châu điều khiển. Trên xe ô tô khi đó có Hoa. Quá trình kiểm tra, cơ quan công an phát hiện trong túi sách của Hoa có hai bánh hình chữ nhật, bên trong có chứa chất bột màu trắng và một túi ni lông đựng 200 viên nén hình tròn màu hồng. Tại Công an phường Kim Liên, cơ quan công an còn phát hiện và thu giữ bên trong áo ngực của Hoa có một bánh hình chữ nhật, trong chứa chất bột màu trắng. Kết luận giám định xác định ba bánh hình chữ nhật có trọng lượng gần 1.000 gram thu trong túi sách và trong áo ngực của Hoa là ma túy loại heroin, 200 viên nén màu hồng là ma túy loại methamphetamine. Hoa khai nhận, chiều ngày 25 tháng 7 năm 2020, chị ta gặp một người phụ nữ không quen biết tại khu vực chợ Tông Lạnh, huyện Thuận Châu. Người này đã thuê Hoa 20 triệu đồng để vận chuyển một túi sách. Bên trong có 3 bánh heroin từ đèo Trường Bắc, xã Pan Phạng, huyện Thuận Châu về khu vực Bệnh viện Bưu điện Hà Nội sẽ có người ra nhận. Khi Hoa thuê ô tô vận chuyển ma túy từ Sơn La về phố Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa thì Hoa bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ. đối với người phụ nữ đã thuê Hoa vận chuyển ma túy, do không xác định được nhân thân của người này nên cơ quan công an chưa có căn cứ để xử lý.
Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam cho hay, qua công tác nghiệp vụ, các trinh sát đã phát hiện trên địa bàn thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có một nhóm đối tượng lợi dụng sự khó khăn của một số doanh nghiệp cá nhân để cho vay tiền với lãi suất cao. Đặc biệt, khi người vay không trả đúng hạn hoặc không trả được tiền, các đối tượng dùng chiêu trò ép gắn tài sản để trả nợ như chuyển nhượng sang tên tài sản đã thế chấp, quyền sử dụng đất với giá thành thấp để thu hồi nợ, làm cho nhiều người rơi vào cảnh mất tài sản, nhà cửa. Xác định đây là vụ việc mang tính chất phức tạp, gây bức xúc trong dư luận quần chúng nhân dân. Thủ đoạn của các đối tượng hết sức tinh vi, không ghi số tiền lãi trên hợp đồng, cho vay dưới hình thức cầm cố tài sản, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nhằm trốn tránh sự phát hiện của cơ quan công an, cũng như gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình điều tra, xác minh, làm rõ vụ án. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã xác lập án đấu tranh, đồng thời tập trung lực lượng triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, xác minh, làm rõ. Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, trong hai ngày 16 và 17 tháng 4 vừa qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, lực lượng công an cơ sở, triển khai lực lượng làm nhiều mũi tiến hành đồng loạt bắt giữ nhóm đối tượng, gồm Đỗ Đức Ninh, sinh năm 1973, Đỗ Quốc Chính, sinh năm 1986 và Nguyễn Văn Quyết, sinh năm 1991, cùng trú tại thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, Hà Nam, về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Qua khám xét nơi ở của các đối tượng, cơ quan công an phát hiện thu giữ nhiều hợp đồng và nhiều giấy tờ liên quan đến việc cho vay với tổng số tiền khoảng 5 tỷ đồng và hơn 70 triệu đồng tiền mặt. Quá trình đấu tranh, các đối tượng khai nhận đã cho vay với lãi suất từ 108% đến 170% trên năm và số tiền thu lợi bất chính lên đến gần 1 tỷ đồng. Hiện cơ quan công an thông báo và đề nghị ai là nạn nhân của nhóm đối tượng cho vay nặng lãi trên liên hệ với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Hà Nam để phối hợp giải quyết.
Mới đây, đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh vừa bàn giao 3 đối tượng trong vụ án tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép cho cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Cao Bằng thụ lý, giải quyết theo đúng quy định của pháp luật. Theo hồ sơ vụ án, khoảng 20 giờ 15 phút ngày 23 tháng 4 năm 2021, tổ công tác đồn biên phòng cửa khẩu Trà Lĩnh phối hợp với công an xã Quang Hán làm nhiệm vụ tại xóm Bản 8, xã Quang Hán, Trùng Khánh, phát hiện một nhóm đối tượng đang có hành vi tổ chức xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc. Đối tượng Trương Văn Trần, sinh năm 2000, trú tại xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, bị lực lượng chức năng bắt giữ. Một người khác khi phát hiện thấy lực lượng chức năng đã điều khiển xe máy bỏ chạy. Qua quá trình đấu tranh khai thác tại đồn biên phòng, Trương Văn Trần khai nhận được Sầm Văn Trâm, sinh năm 1992, trú tại xóm Kéo Sĩ, xã Tổng Cọt, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, thuê Trần và Sầm Văn Khải, sinh năm 2002, cùng trú tại địa chỉ trên, đến đón hai người phụ nữ tại thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh và đưa tới khu vực mốc 719. Hai bên tự thỏa thuận khi xong việc, đối tượng Trần được nhận 800.000 đồng tiền công. Qua đấu tranh, Sầm Văn Trâm và Sầm Văn Khải đã thừa nhận hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép. Riêng Sầm Văn Trâm khai được một người đàn ông Trung Quốc thuê đón người Việt Nam đến khu vực mốc 719 để đưa sang Trung Quốc với giá tiền công là 700 nhân dân tệ, khoảng gần 2,5 triệu đồng trên người. Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 21 tháng 4, đồn biên phòng Ngọc Côn phối hợp với công an xã Ngọc Côn, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng thực hiện nhiệm vụ tuần tra đã phát hiện 7 công dân Việt Nam gồm 3 nam, 4 nữ đang có hành vi xuất cảnh trái phép qua khu vực mốc 797. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, số chuyên gia nước ngoài nhập cảnh đến làm việc khá đông, cho thấy nguy cơ dịch bệnh rất cao. Vì vậy, ngoài lực lượng chức năng thì vai trò của các tổ công tác tự quản, đội phản ứng nhanh các cấp trong việc rà soát phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép để thực hiện cách ly, theo dõi theo quy định là vô cùng quan trọng. Bài viết Kiểm soát ngăn chặn nhập cảnh trái phép của tác giả Hằng Nga đăng trên báo Thái Nguyên số ra gần đây sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này.
Khoảng 1 giờ ngày 21 tháng 4 năm 2021, hai công dân là TTL, sinh năm 1996, ở xóm Nguyên Bình, xã Thanh Định, và MTN, sinh năm 1993, xóm Bản Bắc 1, xã Điểm Mặc, Định Hóa, là lao động tự do tại Campuchia, đi bộ qua đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép vào Việt Nam qua cửa khẩu Sa Mát, sau đó đi taxi từ Tây Ninh về sân bay Tân Sơn Nhất. 6 giờ 30 phút cùng ngày, N và L đi tiếp xe taxi đến sân bay Tân Sơn Nhất, lên chuyến bay VJ-134 bay về sân bay Nội Bài. Hai trường hợp nêu trên đi xe taxi về Định Hóa. Trên suốt đường đi, cả hai trường hợp đều đeo khẩu trang. 14 giờ cùng ngày, Ban chỉ đạo phòng chống dịch huyện Định Hóa đã ban hành quyết định cách ly tại khu vực cách ly tập trung của huyện đối với hai trường hợp nêu trên. Ngay sau khi trường hợp chị N được đưa vào cách ly tập trung, Ủy ban Nhân dân xã Điểm Mặc đã cho ra soát những trường hợp tiếp xúc với chị N để cách ly y tế tại nhà. Đồng chí Phùng Văn Đăng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Điểm Mặc cho biết, trên địa bàn xã có một số người đi lao động tự do tại các nước láng giềng. Chúng tôi đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trọng tâm là tuyên truyền để các gia đình có người đi nước ngoài chủ động khai báo khi người nhà trở về địa phương. Yêu cầu lực lượng công an xã, 11 tổ tự quản các xóm, bản tăng cường kiểm soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép để thực hiện cách ly theo dõi. Về phía huyện Định Hóa, đồng chí Đặng Thái Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa khẳng định, huyện đã và đang tiếp tục chỉ đạo các ban chỉ đạo chống dịch các xã, thị trấn, các ngành chức năng không chủ quan trong công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của mọi người dân trong phòng chống dịch. Lực lượng công an xã, thị trấn, các tổ công tác tự quản xóm, tổ dân phố nắm chắc từng công dân trên địa bàn đi lao động ở nước ngoài, đi và về địa bàn. Các hộ gia đình chủ động kịp thời thông báo với các cơ quan chức năng, y tế xã khi gia đình có người đi lao động về nước và về địa phương, để kịp thời đưa đối tượng đi cách ly theo quy định. Trước đó, ngày 17 tháng 4 năm 2021, đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số 2, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông, tuần tra kiểm soát trên km 99 cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn đã dừng và kiểm tra ô tô mang biển kiểm soát 20A273XX do Lê Văn Đoàn, 32 tuổi, thường trú tại xóm Mỏ 3, xã Tân Long, Đồng Hỷ, điều khiển. Trên xe ngoài Đoàn có 6 người quốc tịch nước ngoài. Qua kiểm tra ban đầu, 6 người nước ngoài nói trên không xuất trình được giấy tờ tùy thân và giấy tờ nhập cảnh. Tổ công tác đã bàn giao người và phương tiện cho Cục Quản lý xuất nhập cảnh tiếp tục điều tra làm rõ. Theo đánh giá, Thái Nguyên vẫn là tỉnh có nguy cơ đối với dịch COVID-19. Vì vậy, trong nhiều cuộc họp gần đây, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị địa phương thực hiện quyết liệt đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch. Để ngăn chặn, phát hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, không khai báo y tế, trốn cách ly, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt của tổ công tác tự quản, đội phản ứng nhanh các cấp trong việc thực hiện đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng đối tượng. Phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép từ vùng có dịch trở về địa phương, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch. Mặt khác, duy trì tốt hoạt động của đội phản ứng nhanh, kịp thời xử lý các tình huống diễn biến của dịch, tiếp tục khuyến cáo, nâng cao ý thức cảnh giác, chủ động khai báo y tế của người dân, cũng như phát hiện các trường hợp trốn cách ly, cung cấp thông tin cho các cơ quan chức năng về trường hợp có yếu tố nghi nhiễm COVID-19, trường hợp nhập cảnh trái phép.
Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên vừa có báo cáo thông tin về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên. Theo đó, thành phố khẳng định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại khu dân cư này thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Bài viết sau của tác giả Gia Khánh đăng trên báo Pháp Luật sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ hơn về vấn đề này. Trước đó, có một số thông tin cho rằng mặc dù chưa giải phóng xong mặt bằng, chưa xong hạ tầng, nhưng khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên vẫn được đem ra bán đấu giá. Tuy nhiên, trong báo cáo số 175 ngày 20 tháng 4 năm 2021, Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định những thông tin này là không chính xác. Cụ thể, căn cứ luật đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành luật đất đai, văn bản số 1562 ngày 20 tháng 11 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, văn bản số 5710 ngày 4 tháng 11 năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, trong đó có nội dung tổ chức thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35 ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý sử dụng đất trồng lúa, Nghị định số 62 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 35 và các quy định khác có liên quan, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định. Ủy ban Nhân dân thành phố đã có tờ trình số 405 ngày 23 tháng 9 năm 2020 trình Ủy ban Nhân dân tỉnh cho chủ trương để Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, khu nhà ở Thăng Long. Sau đó, ngày 2 tháng 10 năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên có văn bản số 3845 về việc đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, trong đó có nội dung giao Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên để thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước năm 2020 trên địa bàn thành phố, đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Khoản 1 điều 119 Luật Đất đai năm 2013 quy định về thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất. Theo đó, để tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất khi nhà nước giao đất cho thuê đất cần đảm bảo các điều kiện như đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, đất đã được giải phóng mặt bằng, đất có tài sản gắn liền với đất mà tài sản thuộc sở hữu nhà nước, có phương án đấu giá quyền sử dụng đất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Đối chiếu với quy định trên, việc đấu giá đất ở khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên cho biết, về kế hoạch sử dụng đất, Ủy ban nhân dân tỉnh có quyết định số 4241 ngày 30 tháng 12 năm 2019 về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Thái Nguyên, trong đó có dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên. Về phương án đấu giá quyền sử dụng đất, Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 8422 ngày 21 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất để đấu giá quyền sử dụng đất một số ô đất tại khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên về bồi thường giải phóng mặt bằng. Ủy ban nhân dân thành phố đã thực hiện xong công tác bồi thường hỗ trợ giải phóng mặt bằng các ô đất, mặt bằng sạch. Về xác định giá đất, ngày 10 tháng 11 năm 2020, Ủy ban nhân dân thành phố cũng đã có tờ trình số 453 trình Hội đồng giá đất tỉnh thẩm định. Sở Tài nguyên và Môi trường có tờ trình số 744 ngày 17 tháng 11 năm 2020 và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất tại dự án khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, thành phố Thái Nguyên tại quyết định số 3626 ngày 17 tháng 11 năm 2020. Về tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất, Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Thái Nguyên trực thuộc Sở Tư pháp cũng đã tổ chức niêm yết công khai về giá đất, phương án đấu giá quyền sử dụng đất, quy chế đấu giá cho các khách hàng có nhu cầu về đấu giá quyền sử dụng đất và được đáp ứng đầy đủ thông tin về ô, thửa đất, diện tích, loại đất, giá khởi điểm, bước giá, tiền đặt cọc, thời gian nộp hồ sơ, thời gian đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên và được tổ chức đấu giá công khai theo đúng quy định của pháp luật về đấu giá. Người chúng đấu giá được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Về trình tự, thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các khách hàng chúng đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện theo thông tư liên tịch số 14/2015 ngày 4 tháng 4 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất. Các khách hàng sau khi nộp đầy đủ chứng từ nộp tiền chúng đấu giá quyền sử dụng đất vào ngân sách nhà nước, Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố trình Ủy ban nhân dân thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định. Về hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tổ 14, Ủy ban nhân dân thành phố có quyết định số 9416 ngày 9 tháng 10 năm 2020 về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, khu nhà ở Thăng Long, thành phố Thái Nguyên với nội dung tóm tắt như sau: tên dự án, khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên, chủ đầu tư, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thành phố Thái Nguyên, mục tiêu đầu tư, hoàn chỉnh quy hoạch đã được phê duyệt, đấu giá thu tiền sử dụng đất. Quy mô, đầu tư xây dựng khu dân cư gồm đường giao thông, san nền, cấp điện, cấp thoát nước và phòng cháy chữa cháy, vỉa hè cây xanh đồng bộ và đảm bảo mỹ quan đô thị theo đồ án quy hoạch đã được phê duyệt với diện tích 19,8 ha, diện tích sử dụng đất 19,8 ha, loại cấp công trình, hạ tầng kỹ thuật cấp 3, giá trị tổng mức đầu tư dự án 333 tỷ đồng, nguồn vốn đầu tư, ngân sách thành phố, hình thức quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp quản lý, thời gian thực hiện dự án từ năm 2020 đến năm 2024. Từ các nội dung đã nêu trên, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên khẳng định việc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tổ 14 phường Túc Duyên là đúng quy định của pháp luật.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống vẫn còn những vấn đề đặt ra. Sĩ Lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài "Đưa pháp luật vào cuộc sống, còn đó những yếu kém". Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
công tác xây dựng pháp luật trong những năm gần đây đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về kỹ thuật lập pháp và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Thành tựu đó được các chuyên gia trong nước cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao và coi đó là nền tảng để Việt Nam tiếp tục củng cố hệ thống pháp luật, hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định vấn đề của Việt Nam không phải là ở quy định pháp luật mà là ở thi hành pháp luật. Lấy ví dụ về thực hiện luật phòng chống tham nhũng, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét.
Ta rất nhiều luật đấy, nhưng mà chúng ta thực hiện luật nó không nghiêm ở khắp các lĩnh vực. Thế nhưng mà lĩnh vực đầu tiên mà hiện nay nhức nhối nhất ấy là cái luật về phòng chống tham nhũng. Chúng ta có tất cả các công cụ để phòng chống tham nhũng. Thế nhưng mà tham nhũng của chúng ta thì phức tạp. Từ chỗ đó thì người dân đã không tin tưởng vào cái bộ máy nhà nước và người ta cũng không nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật.
Vì sao việc tổ chức thực hiện pháp luật vẫn thiếu nghiêm túc? Trả lời câu hỏi này, các chuyên gia và người dân đều có chung nhận định tình trạng pháp luật không được thực thi triệt để. Xảy ra trên nhiều lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư xây dựng cơ bản, an toàn vệ sinh thực phẩm, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, vi phạm kỷ luật kỷ cương hành chính, vân vân. Có nguyên nhân từ hệ thống văn bản pháp luật chưa thực sự rõ ràng, minh bạch. Ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao. Song, nguyên nhân quan trọng nhất là do ý thức, đạo đức, trách nhiệm của người thực thi công vụ còn yếu kém hay bị chi phối bởi lợi ích kinh tế. Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm.
Hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta là có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đưa ra những quy định, chúng ta đưa ra mọi thứ nhưng mà hình như không được thực thi. Có thể ở đâu đó người ta nhận một cái gì đó rồi để người ta làm ngơ đi. Một thời gian dài chúng ta tuyển vào bộ máy nhà nước những người năng lực tầm tầm. Thêm nữa cái sự ảnh hưởng trực tiếp của đời sống xã hội, nhất là của nạn tham nhũng. Cái đời sống nó tác động lên cán bộ công chức rồi làm tha hóa họ đi. Ta thấy nhiều vụ việc ấy. Họ đùn đẩy là cấp, họ đùn đẩy lúc kia, họ trốn tránh trách nhiệm. Thì cái này chúng ta thấy là cái hiệu lực nó đó cũng không nghiêm.
Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người nghèo Việt Nam cũng dẫn ra những ví dụ trong thực tế về tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, như không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đầu tư, xảy ra đầu tư tràn lan kém hiệu quả, không thực hiện đúng quy định về cấp sổ đỏ cho dân, rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được phê duyệt. Cán bộ, cơ quan nhà nước không thực hiện hay thực hiện qua loa chiếu lệ, trách nhiệm tiếp dân, đối thoại với dân dẫn đến nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng kích động nhân dân, chống lại chính quyền, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng, một lĩnh vực cần có sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh nhất cũng xảy ra hiện tượng cố tình hiểu và thực hiện sai pháp luật. Nhiều trường hợp công an, tòa án không còn chỗ dựa về công lý cho người dân, dẫn đến ý thức tuân thủ pháp luật của người dân bị giảm sút. Bà Tạ Thị Minh Lý phân tích rõ hơn.
Từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém. Khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. Thế và cái khâu mà tiến hành tố tụng thì những các cơ quan tiến hành những là nó chậm trễ đã đành rồi, nhưng mà nó có nhiều những cái tiêu cực, nó làm cho người dân lo ngại.
Để quản lý xã hội bằng pháp luật và pháp luật có vị trí thượng tôn, việc tổ chức thực hiện pháp luật là một yếu tố rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, trong đó cần xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển các cơ sở đào tạo luật và chức danh tư pháp để đủ điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu thực thi pháp luật.
Mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2019.
Điều 101, thôi làm nhiệm vụ đại biểu, tạm đình chỉ và mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Trong nhiệm kỳ, nếu đại biểu Hội đồng Nhân dân không còn công tác tại cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp ở đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu và không cư trú tại đơn vị hành chính mà mình đang là đại biểu, thì phải xin thôi làm nhiệm vụ đại biểu. Đại biểu Hội đồng Nhân dân có thể đề nghị thôi làm nhiệm vụ đại biểu vì lý do sức khỏe hoặc vì lý do khác. Việc chấp nhận đại biểu Hội đồng Nhân dân thôi làm nhiệm vụ đại biểu do Hội đồng Nhân dân cung cấp, xem xét, quyết định. 2. Trường hợp đại biểu Hội đồng Nhân dân bị khởi tố, bị can thì Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân đó. Đại biểu Hội đồng Nhân dân được trở lại thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đại biểu và khôi phục các lợi ích hợp pháp khi cơ quan có thẩm quyền đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với đại biểu đó hoặc kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. tuyên đại biểu đó không có tội hoặc được miễn trách nhiệm hình sự. 3. Đại biểu Hội đồng Nhân dân bị kết tội bằng bản án quyết định của tòa án thì đương nhiên mất quyền đại biểu Hội đồng Nhân dân kể từ ngày bản án quyết định của tòa án có hiệu lực pháp luật. 4. Đại biểu Hội đồng Nhân dân đã thôi làm nhiệm vụ đại biểu hoặc bị mất quyền đại biểu thì đương nhiên thôi đảm nhiệm các chức vụ trong Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân. Điều 102. Việc bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng Nhân dân, không còn xứng đáng với sự tín nhiệm của nhân dân thì bị Hội đồng Nhân dân hoặc cử tri bãi nhiệm. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân quyết định việc đưa ra Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân hoặc theo đề nghị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp đưa ra để cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân. 3. Trong trường hợp Hội đồng Nhân dân bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì việc bãi nhiệm phải được ít nhất 2/3 tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân biểu quyết tán thành. 4. Trong trường hợp cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân, thì việc bãi nhiệm được tiến hành theo trình tự do Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định.
Điều 103. Các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 1. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động chuyên trách được bố trí nơi làm việc, được trả lương, phụ cấp và hưởng các chế độ để hỗ trợ cho hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 2. Đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách phải dành ít nhất 1/3 thời gian làm việc trong năm để thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Thời gian làm việc trong năm mà đại biểu Hội đồng Nhân dân hoạt động không chuyên trách dành cho việc thực hiện nhiệm vụ đại biểu được tính vào thời gian làm việc của đại biểu ở cơ quan, tổ chức, đơn vị mà đại biểu làm việc và được bảo đảm trả lương, phụ cấp, các chế độ khác do cơ quan, tổ chức, đơn vị đó đài thọ. Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi đại biểu làm việc có trách nhiệm sắp xếp công việc, tạo điều kiện cần thiết cho đại biểu Hội đồng Nhân dân làm nhiệm vụ. 3. Ủy ban Nhân dân các cấp, các cơ quan, tổ chức, đơn vị cá nhân trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình có trách nhiệm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. 4. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của mặt trận tạo điều kiện để đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp xúc cử tri, thu thập ý kiến, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân với Hội đồng Nhân dân. 5. Đại biểu Hội đồng Nhân dân được cấp hoạt động phí hàng tháng và được hỗ trợ các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động đại biểu. 6. Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định cụ thể về chế độ, chính sách và các điều kiện bảo đảm cho hoạt động của đại biểu Hội đồng Nhân dân. Điều 104. Nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân. 1. Triệu tập các kỳ họp của Hội đồng Nhân dân, phối hợp với Ủy ban Nhân dân trong việc chuẩn bị kỳ họp của Hội đồng Nhân dân. 2. Đôn đốc kiểm tra Ủy ban Nhân dân và các cơ quan nhà nước khác ở địa phương thực hiện các nghị quyết của Hội đồng Nhân dân. 3. Giám sát việc tuân theo hiến pháp và pháp luật tại địa phương. 4. Chỉ đạo điều hòa, phối hợp hoạt động của các ban Hội đồng Nhân dân, xem xét kết quả giám sát của các ban của Hội đồng Nhân dân khi xét thấy cần thiết và báo cáo Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp gần nhất. Giữ mối liên hệ với đại biểu Hội đồng Nhân dân, tổng hợp chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân để báo cáo Hội đồng Nhân dân, yêu cầu các cơ quan, tổ chức, cá nhân giải trình các vấn đề liên quan đến nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân. 5. Tổ chức để đại biểu Hội đồng Nhân dân tiếp công dân theo quy định của pháp luật, đôn đốc kiểm tra và xem xét tình hình giải quyết kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của công dân, tổng hợp ý kiến nguyện vọng của nhân dân để báo cáo tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân. 6. Phê chuẩn danh sách ủy viên của các ban của Hội đồng Nhân dân trong số đại biểu Hội đồng Nhân dân và việc cho thôi làm ủy viên của ban của Hội đồng Nhân dân theo đề nghị của trưởng ban của Hội đồng Nhân dân. 7. Trình Hội đồng Nhân dân lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân bầu theo quy định tại Điều 88 và Điều 89 của luật này. 8. Quyết định việc đưa ra Hội đồng Nhân dân hoặc đưa ra cử tri bãi nhiệm đại biểu Hội đồng Nhân dân. 9. Báo cáo về hoạt động của Hội đồng Nhân dân cung cấp lên Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân cấp trên trực tiếp. Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh báo cáo về hoạt động của Hội đồng Nhân dân cấp mình lên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chính phủ. 10. Giữ mối liên hệ và phối hợp công tác với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp, mỗi năm 2 lần thông báo cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp về hoạt động của Hội đồng Nhân dân.
Điều 105. Nhiệm vụ quyền hạn của các thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân. 1. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lãnh đạo hoạt động của Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp, thay mặt Thường trực Hội đồng Nhân dân giữ mối liên hệ với Ủy ban Nhân dân, các cơ quan nhà nước, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên của mặt trận cung cấp, các tổ chức xã hội khác và công dân. 2. Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân giúp Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thực hiện nhiệm vụ quyền hạn theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. 3. Các thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân chịu trách nhiệm tập thể về việc thực hiện nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân, chịu trách nhiệm cá nhân trước Thường trực Hội đồng Nhân dân về nhiệm vụ quyền hạn được Thường trực Hội đồng Nhân dân phân công, tham gia các phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân, thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Điều 106. Phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân. 1. Phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân là hình thức hoạt động chủ yếu của Thường trực Hội đồng Nhân dân. Tại phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân thảo luận và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật. 2. Thường trực Hội đồng Nhân dân họp thường kỳ mỗi tháng một lần. Khi xét thấy cần thiết, Thường trực Hội đồng Nhân dân có thể họp đột xuất theo đề nghị của Chủ tịch Hội đồng Nhân dân. Phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân phải có ít nhất 2/3 tổng số thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân tham dự. 3. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân quyết định thời gian, chương trình, chỉ đạo việc chuẩn bị và chủ tọa phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân. Nếu Chủ tịch Hội đồng Nhân dân vắng mặt thì một Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân được Chủ tịch Hội đồng Nhân dân ủy quyền chủ tọa phiên họp. 4. Thành viên Thường trực Hội đồng Nhân dân có trách nhiệm tham gia đầy đủ các phiên họp. Nếu vì lý do đặc biệt không thể tham gia thì phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xem xét quyết định. 5. Đại diện Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cung cấp được mời tham dự phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân. Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội được mời tham dự phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh. 6. Đại diện Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân, đại diện các tổ chức chính trị xã hội cung cấp, các cơ quan tổ chức hữu quan có thể được mời tham dự phiên họp Thường trực Hội đồng Nhân dân khi bàn về vấn đề có liên quan. 7. Ủy ban Nhân dân, Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Ban của Hội đồng Nhân dân, người đứng đầu cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban Nhân dân và các cơ quan tổ chức hữu quan có trách nhiệm chuẩn bị các dự án, đề án, báo cáo thuộc nội dung chương trình phiên họp theo sự phân công của Thường trực Hội đồng Nhân dân cung cấp hoặc theo nhiệm vụ quyền hạn được pháp luật quy định.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và Đời sống. Chương trình có sử dụng tin bài Báo Pháp luật, Báo Thái Nguyên, Báo Công an Nhân dân và VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.